Sám hối. Một La Mã mở đề: mắc bệnh ung nhọt làm mủ trong thân, người bệnh cần phải gan dạ, mời giải phẫu sư mổ ra và cạo rửa mủ máu cho sạch. Có thế thì bệnh chóng lành. Nếu bệnh nhân hèn nhát không dám cho mổ, để ấp ủ lâu ngày, ung nhọt có thể làm nguy hiểm đến tánh mạng. Cũng như thế, người tu lỡ phạm những điều tội lỗi, gan dạ đến những bậc đức hạnh thành tâm phát lồ sám hối, thì tội lỗi chóng sạch. Ngược lại, kẻ ấy hèn nhát, cứ một bề che giấu, tội lỗi càng ngày càng trầm trọng, đến mai kia có thể sa đọa không thể cứu. Chúng ta là phàm phu, là kẻ đang tập tu, không sao tránh khỏi những điều sai lầm tội lỗi. Chỉ quý ở chỗ, có lỗi biết thành tâm sám hối, không dám tái phạm, khiến tội lỗi sạch dần cho đến ngày nào đó hoàn toàn thanh tịnh. Hèn nhát không chịu sám hối là kẻ chấp nhận sự lui sụp của mình, tự hủy bỏ đời sống tu hành của chính mình. Sám hối là phương pháp sách tiến mạnh mẽ nhất. Đối với người chân thật tu hành, bỏ sám hối khó ai từ phàm phu tiến lên thánh được. Hai La Mã định nghĩa: sám hối là ăn năn hối cải. Những tội lỗi đã làm, chúng ta hổ thẹn, ăn năn, không dám tái phạm. Những tội lỗi đang làm và sẽ làm, chúng ta hứa sẽ sửa đổi, không làm. Không phạm tội cũ, không tạo lỗi mới là chủ yếu của phát sám hối. Sám hối cũng nói là phát lồ sám hối. Phát lồ là vạch trần những tội lỗi mình đã làm, phơi bày trước bậc đức hạnh, để thành tâm sám hối. Làm thế do tâm hổ thẹn, cầu tiến mới dám gan dạ đến trước bậc đức hạnh, phơi bày hết tội lỗi của mình cầu xin sám hối. Giá trị căn bản nhất là hổ thẹn và cầu tiến. Hai tâm này là động cơ chính yếu trong việc sám hối. Vì hổ thẹn và cầu tiến chúng ta mới sám hối. Sau khi sám hối dứt khoát, không tái phạm gây tạo nữa, trọng tâm của sám hối là ở chỗ này. Ba La Mã hình thức sám hối. Sám hối tương tự nghĩa xin lỗi của người thế gian. Người thế gian lỡ phạm lầm lỗi với ai, khiến họ phiền muộn, biết mình có lỗi gan dạ đến xin lỗi, lỗi lầm ấy liền được tha thứ. Nếu người rộng lượng hoặc giảm bớt buồn phiền, nếu người cố chấp, biết nhận lỗi mình và gan dạ đi xin lỗi, quả là người tiến bộ đáng khen. Người tu cũng thế, nếu vì ba nghiệp không khéo gìn giữ, có ngôn ngữ hành động làm cho người chung quanh mình phiền não, nhận rõ lỗi mình, gan dạ đến ngay đương sự thành tâm sám hối. Nếu người thật tu hành, không ai chẳng tha thứ cho người đã biết lỗi sám hối, thế là tội lỗi liền đó dứt sạch. Nếu người tu vì si mê che đậy lỡ phạm những giới của mình đã thọ, cần phải hổ thẹn gan dạ đến trước những vị đức hạnh phát lồ sám hối. Do lòng thành của mình và nhờ sự chứng minh của bậc trưởng thượng, chúng ta nỗ lực cố gắng không tái phạm những lỗi lầm cũ và không tạo tội lỗi mới. Các bậc đức hạnh không thể tha tội lỗi cho chúng ta, song nhờ các ngài làm đối tượng cao quý, khiến những lời hứa nguyện của chúng ta có thêm sức mạnh, cho đến cả đời không quên, biết ăn năn lỗi cũ, không tạo tội mới. Đây là lý do hết tội của người sám hối. Trên đường tu hành, chúng ta thấy chướng nhiều thuận ích, hoặc trong khi phát nguyện tu hành gặp toàn những trở ngại, hoặc thân thể bệnh hoạn ngăn trở sự tu, hoặc túc nghiệp ác duyên khiến mờ mịt ngu tối. Gặp hoàn cảnh này, chúng ta nên đến trước hình tượng Phật, Bồ Tát thành tâm sám hối. Bởi những nghiệp duyên đời trước, hiện nay chúng ta không nhớ không biết, chỉ thấy những hiện tượng bất tường, nhận ra mình còn nhiều ác chướng, đến trước Phật, Bồ Tát thành tâm sám hối. Với lòng thiết tha tâm chân thành, chúng ta đảnh lễ Phật, Bồ Tát, quỳ gối chí thành, phát lên những lời chí thiết sám hối và hứa nguyện cầu Phật, Bồ Tát chứng minh. Bởi lòng thành khẩn thiết tha này, nên sám hối tội lỗi chóng sạch. Lời văn sám hối những nghiệp chướng cũ thu gọn trong bốn câu này: xưa con đã tạo bao ác nghiệp, đều bởi muôn thuở tham sân si. Từ thân miệng ý mà phát sanh, tất cả nay con xin sám hối. Bốn La Mã, tinh thần sám hối. Sám hối đúng ý nghĩa của nó, phải có đủ tâm hổ thẹn và cầu tiến. Vì hổ thẹn, chúng ta không thể chứa chấp tội lỗi mãi, cần thành tâm sám hối rồi mới an ổn. Với tinh thần cầu tiến, chúng ta phải dứt khoát những lỗi lầm đã qua bằng cách sám hối để vui vẻ tiến lên con đường đạo đức. Có thế, sự tu hành tinh tấn không bị chướng ngại bởi hổ thẹn và mong mỏi dâng lên. Sau khi sám hối, chúng ta tuyệt đối không để tái phạm những lỗi cũ. Chính khi sám hối, không phải bị ai bắt buộc, chỉ do tâm hổ thẹn thúc đẩy, chí thành tha thiết sám hối. Lòng chí thành tha thiết sẽ giúp chúng ta sạch hết mọi tội lỗi. Tuy nhiên, đã thành tâm sám hối lý đáng không được tái phạm lỗi ý nữa, song vì hoàn cảnh bất khả kháng, hoặc vì tâm yếu mềm, chống chọi không lại, rồi dẫm lại vết xưa. Thế đã dở lắm rồi, nhưng chúng ta cũng thành tâm sám hối đừng nản. Còn biết sám hối, chúng ta còn thấy đó là tội lỗi. Nếu buông xuôi luôn, tội lỗi càng ngập đầu. Vì thế, có khi một lỗi phạm đến đôi ba lần, lần nào chúng ta cũng vẫn mạnh dạn sám hối. Đừng vì tự ái không dám sám hối những lỗi đã tái phạm. Tự ái này là gốc khiến ta buông lung tột độ. Tinh thần sám hối buộc chúng ta phải thành khẩn thiết tha, hổ thẹn cầu tiến, vạch trần những lỗi lầm đã làm, cầu xin sám hối. Vì vậy, khi sám hối đương sự phải cần cầu tha thiết, lời lẽ trình bày chân thật, trình rõ thiết yếu, phát nguyện chừa cãi một cách mạnh dạn mới đúng ý nghĩa sám hối. Nhưng gần đây các chùa cứ theo lễ xưa, chiều 14 và chiều 30 tổ chức lại sám hối hồng danh. Sau khi lại quỳ xuống tụng nguyên bản văn dịch âm chữ Hán, Phật tử đọc thuộc lòng mà không hiểu biết gì hết. Như thế cứ lại tụng xong, gọi là xong thời sám hối. Sám hối như thế mất hết tinh thần cao cả, ý nghĩa thâm sâu của nó. Hằng ngày Phật tử làm những tội lỗi gì cũng được, miễn đến ngày 14 và 30 đi sám hối một thời là sạch. Quả là một việc làm lấy lệ không đúng tinh thần đạo Phật. Năm La Mã, lợi ích sám hối. Nếu người phạm tội một lòng thành khẩn thiết tha sám hối, sau khi sám hối tuyệt đối không tái phạm, người này chưa phải là thánh, nhưng đã là bậc hiền. Bởi vì tất cả thế gian này có ai không có tội lỗi, chỉ khác nhau nhiều hay ít, biết chừa cãi hay không biết chừa cãi ấy thôi. Đã có tội lỗi mà biết ăn năn hối cải, tội lỗi ấy sẽ giảm xuống dần dần cho đến hết. Người như thế không phải bậc hiền là gì. Cho nên trong cuộc sống này, chúng ta đừng đòi hỏi mình hay mọi người không có tội lỗi. Chỉ cần khi lỡ phạm tội lỗi, mình cũng như mọi người phải hổ thẹn ăn năn thành tâm sám hối, nguyện chừa cải hẳn sau này. Được thế, chúng ta đều là con người tiến bộ, là kẻ sẽ vươn lên bậc hiền thánh ở mai kia. Sám hối, muốn hết tội, phải nhắm thẳng động cơ chánh yếu của nó. Như bài kệ này: tánh tội vốn không do tâm tạo, tâm nếu diệt rồi tội sạch trong, tội trong tâm diệt cả hai không, thế ấy mới là chân sám hối. Hành động ăn cướp, ăn trộm, tự nó không thể thành nghiệp, phải do lòng tham thúc đẩy. Lòng tham là động cơ chánh yếu của hành động trộm cướp. Thế nên nói tánh tội vốn không do tâm tạo. Lòng tham dứt rồi thì hành động trộm cướp làm gì còn. Quả là cả tâm cả tội đều sạch. Sự sám hối này mới là chân chánh sám hối. Chân chánh sám hối thì tội lỗi nào mà chẳng sạch. Hoặc khi sám hối thì thành khẩn tha thiết, song sau đó lại mau quên, thỉnh thoảng lại tái phạm. Tái phạm lại sám hối, năm lần mười lượt như vậy, tuy tội không sạch được, mà do bền chí sám hối nó cũng mòn dần. Đây có thể là trường hợp của hạng trung bình chúng ta. Chúng ta chưa được một lần sám hối là dứt khoát không phạm, mà lâu lâu lại tái phạm tội cũ. Đừng thối chí, đừng nản lòng, chúng ta lại dập đầu sám hối nữa. Biết như thế là dở, song dở phải chịu dở chứ sao? Biết dở, chịu dở còn hơn người không biết không chịu. Có sám hối là có suy giảm tiêu mòn. Chúng ta hàng ngày mang tâm hổ thẹn, lòng thiết tha sám hối mãi, nhắc đi lặp lại đôi 30 lần, nó cũng có sức mạnh. Đây là hành động thấp mình, khiến tâm ngạo mạn tiêu mất, lâu ngày công đức cũng được đầy đủ. Dám sám hối cũng là một việc làm can đảm, nó là sức mạnh đẩy chúng ta tiến lên. Tu mà không gan dạ sám hối, quả là người hèn nhát che giấu, không thể nào tiến lên được. Sáu La Mã kết luận: người đời đa số có tội lỗi, tìm mọi cách khéo léo che giấu, đắp điếm cho người khác đừng thấy lỗi mình. Chúng ta có lỗi, can đảm nhận chịu và can đảm phơi bày cho người khác biết để sám hối, thế đã vượt hơn người đời một bậc đáng kể rồi. Huống là biết lỗi rồi ăn năn hổ thẹn, quyết tâm chừa cãi để khỏi phạm lại lần thứ hai, người này hẳn đã đi theo bước đường của hiền thánh. Căn bản của sự tu hành là sửa đổi những điều dở. Nếu chúng ta không còn dở thì ai cần tu? Sửa đổi những điều dở, sám hối là thượng sách. Người biết sám hối là biết tu, ngược lại có lỗi mà không biết sám hối, dù có mang hình thức nhà tu, cả ấy cũng chưa biết tu. Sám hối với một tâm chí thành, với một lòng tha thiết, xấu hổ những lỗi đã làm, quả quyết không tái phạm, người này không còn tội lỗi nào mà chẳng sạch. Dù có tạo tội bao nhiêu, họ vẫn là người tốt ở mai sau. Cúng dường Tam Bảo. Một La Mã mở đề: thấy người làm việc lành, việc phải, mình tán thán bằng lời, hoặc góp một phần công, giúp một phần của để thành tựu công việc lành ấy. Quả là người này đã có lòng lành đáng quý, đáng mến. Huống nữa, Tam Bảo là cây cầu đưa chúng sanh từ bến mê qua bờ giác. Tam Bảo là con thuyền cứu vớt chúng sanh đang chìm trong bể khổ, đưa đến bờ Niết Bàn. Tam Bảo là ngọn đèn sáng soi đường cho chúng sanh khỏi lạc trong rừng tối vô minh. Người phát tâm tán trợ, bồi bổ, tô đắp cho Tam Bảo thường còn ở thế gian thì công đức biết bao kể xiết. Vì Tam Bảo thường còn ở thế gian, chúng ta phát tâm cúng dường, quả là việc làm tự lợi, lợi tha đầy đủ. Hai La Mã định nghĩa: cúng dường là nuôi dưỡng khiến Tam Bảo hằng còn ở đời. Tất cả những sự bảo bọc giúp đỡ, gìn giữ để Tam Bảo thường còn đều gọi là cúng dường. Tam Bảo là Phật, Pháp và Tăng. Phật đã quá khứ, chỉ còn lại hình tượng. Pháp bắt nguồn từ chữ Vạn đến chữ Hán, còn nằm sẵn trong kho tàng nhà chùa. Tăng là những tu sĩ tu theo Phật học chánh pháp. Chính những vị này có bổn phận gìn giữ hình tượng Phật còn, phiên dịch giảng giải chánh pháp. Tam Bảo đều quý kính, song hệ trọng nhất là Tăng. Nếu không có Tăng, ai gìn giữ chùa chiền, ai giảng dạy chánh pháp? Thế nên cúng dường Tam Bảo là nói chung, mà hệ trọng là Tăng. Tăng chúng còn là Tam Bảo còn, tăng chúng mất thì Tam Bảo cũng vắng bóng. Vì thế, mọi sự cúng dường đều đặt nặng vào Tăng, với mục đích Tam Bảo tồn tại ở nhân gian. Ba La Mã: cúng dường sai lạc. Thế mà có những người cúng dường một cách lệch lạc, mất hết ý nghĩa cúng dường. Như có một Phật tử đi chùa, đến thầy trụ trì, xin cúng 5 đồng. Liền đó được nghe hỏi câu cái gì, Phật tử ngơ ngác. Thầy trụ trì hỏi thêm, cầu an hay cầu siêu? Phật tử bóp đầu suy nghĩ đáp, cầu siêu. Rồi biên một dọc tên vào sổ cầu siêu. Phật tử này như thế, Phật tử khác cũng thế, đã thành thông lệ. Cúng chùa là phải cầu siêu hay cầu an? Cầu an, cầu siêu cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho thân thuộc mình. Sự cúng ấy quả là vì mình. Vì mình mà đi chùa, vì mình mà cúng chùa, đích thực là tham lam ích kỷ. Nếu mang một tâm niệm tham lam ích kỷ đến với đạo, chưa xứng đáng một Phật tử. Cái hư dở này tại ai? Chính tại người hướng dẫn đã chỉ lối sai lạc. Đến phần ông thầy, do Phật tử cầu siêu cầu an nên có tiền. Đồng tiền này, sau một thời kinh cầu nguyện xong, ông tự coi như trọn quyền sử dụng, không có tánh cách e dè sợ sệt gì cả. Nếu một buổi lễ cầu nguyện được Phật tử cúng nhiều tiền, thế là ông mặc tình phung phí, vì tự cho do công tụng cúng của mình mà được. Thế thì đời tu hành cốt vì giác ngộ giải thoát, vô tình trở thành người tụng kinh mướn. Người tu cốt xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo, biến thành kẻ thụ hưởng. Trái với mục đích xuất gia, trở thành kẻ hư hèn. Chính vì nhận đồng tiền phi pháp, cầu nguyện là một điều phụ thuộc nhỏ nhất trong Phật pháp, vì nó không phải là chân lý. Thế mà người ta thổi phồng nó lên, để rồi cả đời người tu gần như hết 80% Phật sự đều nằm trong những lễ cầu nguyện. Truyền bá một điều không phải chân lý, ắt hẳn chánh pháp phải chịu suy đồi. Người có trách nhiệm hướng dẫn Phật tử mà một bề cổ xúy cho sự cầu cúng là đưa họ vào rừng sâu mê tín, gây thêm lòng tham lam ích kỷ cho họ. Quả là kẻ tạo thêm tội lỗi chứ không phải người tu hành. 4 La Mã, cúng dường đúng pháp. Người Phật tử chân chánh khi phát tâm cúng dường Tam Bảo, chỉ vì mong cho Tam Bảo thường còn ở thế gian để đưa chúng sanh ra khỏi đau khổ mê lầm. Nếu đến chùa, Phật tử cúng 5-10 đồng, tăng ni có hỏi cầu điều gì, Phật tử nên thưa: chúng tôi chỉ cầu mong chư tăng, chư ni nhận món tịnh tài này để có phương tiện an ổn tu hành, hầu truyền bá chánh pháp lợi ích chúng sanh. Chỉ vì Tam Bảo, vì chúng sanh mà cúng dường, đây là tâm hồn cao thượng, quảng đại vị tha. Làm việc bố thí cúng dường cao đẹp như vậy, công đức làm sao giới hạn được? Vì Tam Bảo thường còn ở thế gian, để làm lợi ích cho chúng sanh. Trong chúng sanh đã có bản thân mình và thân quyến mình rồi, quên mình chỉ nghĩ đến toàn thể chúng sanh. Không phải lòng lợi tha vô bờ bến là gì? Với một lòng vị tha rộng lớn như vậy, dù một số tiền nhỏ, một vật dụng mọn đem cúng dường cũng là phước đức vô biên. Cho nên nói Phật dụng tâm. Tăng ni nhận sự cúng dường chân chánh của Phật tử, tự nhiên thấy mình có một trọng trách lớn lao vô cùng. Làm sao tu hành tinh tiến, làm sao truyền bá chánh pháp lợi ích chúng sanh, để xứng đáng thọ nhận những thứ cúng dường của Phật tử. Chỉ cần nỗ lực tu hành, cố gắng học tập, để hiện tại và vị lai làm lợi ích chúng sanh. Nếu hiện đời, tăng ni không làm tròn 2 việc này, có thể mai kia phải mang lông đội sừng để trả nợ tín thí. Biết như thế, hiểu như thế, tăng ni làm sao dám lơi lỏng, lơ là trong việc tu hành học tập. Thế là nhờ sự cúng dường chân chánh của Phật tử thúc đẩy tăng ni đã cố gắng, càng cố gắng hơn trong nhiệm vụ thiêng liêng cao cả của chính mình. Thấy mình thiếu nợ, mới cố gắng lo đền trả bằng cách nỗ lực tu hành và độ sanh. Đây là mục tiêu Đức Phật bắt tăng ni thọ nhận đồ cúng dường của Phật tử. Tăng ni là người có bổn phận hướng dẫn tín đồ cúng dường chân chánh, đúng pháp thì cả thầy trò đều cao thượng và lợi ích lớn. Chúng ta phải gan dạ, đập tan những tập tục sai lầm, đừng vì quyền lợi, đừng vì cảm tình, khiến cho chánh pháp đi lần vào chỗ mờ tối suy tàn. Chúng ta là người lãnh đạo, không phải là kẻ theo đuôi tín đồ để cầu được nhiều lợi dưỡng. Đã dám bỏ nhà đi tu, tức là dám nhận chịu mọi sự đói rách nghèo nàn, mọi sự gian truân khó khổ, vô lý vì sự ăn mặc mà đi ngược lại sơ tâm siêu thoát của mình. Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa chúng tôi hoàn toàn phủ nhận sự cầu nguyện. Chúng ta thấy rõ cầu nguyện chỉ là trợ duyên nhỏ xíu, kẻ đối tượng cầu nguyện chỉ được lợi ích 1/2 phần 10, như trong kinh nói. Chúng ta đã thừa nhận nhân quả nghiệp báo là chân lý thì sự cầu nguyện là ngoại lệ, có kết quả cũng tí xíu thôi. Cổ vũ cho điều phi chân lý, để cho người sao lãng chân lý là việc làm trái với chánh pháp. Vì lòng hiếu thảo của Phật tử buộc lòng chúng ta phải cầu nguyện. Khi cầu nguyện chúng ta phải cảnh cáo rằng việc làm này là phụ thuộc không đáng kể, kết quả ít lắm. Có thế mới khỏi lệch lạc trên con đường hoằn quá lợi ích chúng sanh. Đã thấy cầu nguyện là việc phụ, chúng ta đừng vì nó làm mất thì giờ tu học của tăng ni, làm mất thì giờ truyền bá chánh pháp. 5 La Mã, lợi ích cúng dường. Cúng dường tam bảo được lợi ích tùy tâm niệm người Phật tử. Nếu vì mình và thân thuộc mình mà cúng dường, phước đức cũng theo tâm lượng hẹp hòi ấy. Nếu vì tam bảo thường còn và lợi ích chúng sanh, phước đức sẽ theo tâm lượng rộng rãi thênh thang này. Người Phật tử chân thật thì bao giờ hay bất cứ việc gì cũng vì lợi ích chúng sanh, đừng khi nào để lệch lạc mục tiêu tối thượng ấy. Chư Phật ra đời cũng vì chúng sanh, truyền bá chánh pháp cũng vì chúng sanh, chúng ta đền ơn chư Phật cũng vì cứu độ chúng sanh. Đó là tâm niệm rộng lớn cao cả của người tu theo đạo Phật, vì chúng sanh mà cúng dường tam bảo. Quả thật, người Phật tử sống đúng chánh pháp, hành đúng chánh pháp, hành động đúng chánh pháp, thì công đức lượng đồng với chánh pháp, nghĩa là kiếp kiếp đời đời không mất. Nếu vậy, Phật tử làm phước tạo công đức, tăng ni nên dạy đúng tinh thần này. 6 La Mã, kết luận. Chúng ta tu theo đạo Phật là đi trên con đường sáng, ánh sáng giác ngộ đến đâu thì bóng đêm mê lầm tan đến đấy. Mê tín là một bóng đêm, giác ngộ là ngọn đèn sáng. Bóng đêm và ánh sáng hai cái không thể có đồng thời. Nếu sáng thì không tối, hoặc tối thì không sáng. Có giác ngộ là không có mê tín, có mê tín thì không có giác ngộ. Nếu chứa chấp mê tín là chúng ta đã phản bội với đạo giác ngộ. Trong đạo giác ngộ quả thật không có mê tín. Học đạo và truyền đạo giác ngộ, chúng ta cương quyết dẹp hết bóng đêm mê tín. Có được như vậy mới gọi là người trung thực với chánh pháp. Bằng ấp ủ nuôi dưỡng chứa chấp mê tín, dù kẻ ấy mỗi ngày cúng Phật 100 lần, vẫn là kẻ phá hoại chánh pháp. Thà là chúng ta cam chịu chết đói, quyết không vì lợi dưỡng mà làm những điều mê tín, dẫn dắt người đi trên đường mê tín. Đã thừa nhận mình là Phật tử, quyết định không vì lòng tham để bị một số người lợi dụng dẫn đi con đường mê tín.